Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 31 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 6. Cầu cho những người thất nghiệp được sự nâng đỡ và công ăn việc làm mà họ đang cần để sống xứng đáng với phẩm giá. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn vì sự dửng dưng của thế giới đối với thảm trạng tại Syria và kêu gọi các tổ chức từ thiện công giáo tiếp tục các hoạt động cứu trợ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các đại diện của 25 tổ chức từ thiện công giáo nhóm họp hôm qua, 30 tháng 5 tại Vatican, với Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm để phối hợp các hoạt động cứu trợ các nạn nhân chiến tranh Syria. Đức Thánh Cha đích thân đến chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta phải đau lòng nhận thấy cuộc khủng hoảng Syria vẫn chưa được giải quyết, trái lại cứ tiếp tục và có nguy cơ người ta quen với thảm trạng này, quên các nạn nhân hàng ngày, những đau khổ khôn tả, hàng ngàn người tị nạn, trong đó có người già và trẻ em đang chịu đau khổ và nhiều khi đang chết vì đói và bệnh tật do chiến tranh gây ra. Sự dửng dưng này làm đau lòng. Một lần nữa chúng ta phải lặp lại cái tên của căn bệnh làm cho chúng ta rất đau buồn trên thế giới ngày nay, đó là hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Đức Thánh Cha đề cao hoạt động kiến tạo hòa bình và cứu trợ nhân đạo mà các cơ quan bác ái công giáo đang thi hành trong bối cảnh này chính là một sự biểu lộ trung thực tình thương của Thiên Chúa đối với các con cái người đang bị áp bức và lo âu.
Đức Thánh Cha tái kêu gọi lương tâm của những nhân vật chủ chốt trong cuộc xung đột tại Syria, các tổ chức thế giới và công luận. Ngài viết, tất cả chúng ta đều ý thức rằng tương lai nhân loại được xây dựng với hòa bình chứ không phải bằng chiến tranh. Chiến tranh tàn phá, giết hại, làm cho dân chúng và các nước nghèo nàn hơn. Tôi xin tất cả các phe hãy nhìn đến công ích, cho thực hiện cấp thời những hoạt động cứu trợ nhân đạo và làm cho võ khí sớm im tiếng, đồng thời dấn thân thương thuyết, đặt lên hàng đầu thiện ích của Syria và toàn dân nước này và cả những người đang phải tị nạn ở nơi khác và họ có quyền được sớm trở về quê hương. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến các cộng đoàn Kitô là khuôn mặt của một giáo hội đang chịu đau khổ và hy vọng. Ngài viết, sự sống còn của họ trên toàn vùng Trung Đông là mối lo lắng sâu đậm của giáo hội hoàn vũ. Kitô giáo phải được tiếp tục sống tại nơi nguyên gốc của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các tổ chức từ thiện công giáo và nói rằng, hoạt động bác ái và cứu trợ của anh chị em là một dấu hiệu quan trọng nói lên sự gần gũi của toàn thể giáo hội, đặc biệt của tòa thánh đối với nhân dân Syria và các dân tộc khác ở Trung Đông. Khóa họp hôm qua có mục đích tiếp tục hành trình từ hai năm nay của tòa thánh và nối tiếp cuộc gặp gỡ trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 năm ngoái để trợ giúp Syria, cũng như kiểm điểm hoạt động cho đến nay của các cơ quan từ thiện công giáo trong việc trợ giúp Syria.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh chính thức loan báo cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình với sự tham dự của Tổng thống Israel và Palestine sẽ diễn ra tại Vatican vào chiều Chủ nhật 8 tháng 6 tới đây tại Vatican. Ngày này đã được cả Tổng thống Shimon Peres và Mahmoud Abbas chấp nhận, sau khi hai vị nhận lời mời của Đức Thánh Cha chính thức đưa ra hôm Chủ nhật 25 tháng 5. Trước hết trong thánh lễ tại Bethlehem, tiếp đến trong buổi tiếp đón tại phi trường Tel Aviv. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Roberto Biermarini của Đài Vatican, Channel House, giám đốc truyền thông trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa, không đồng ý với nhận xét của nhiều ký giả cho rằng Đức Giáo Hoàng giữ vai trò mà Ngoại trưởng Kerry của Mỹ đã không làm được. Cha nói, không phải vậy. Đức Giáo Hoàng đang du nhập một chiều kích khác để tìm kiếm hòa bình, đó là cầu nguyện. Chiều kích này thường bị quên lãng. Nhưng có lẽ đối với chúng ta, đó là điều quan trọng nhất, và đó là nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng. Ngài đã nói, hỡi những người Palestine và Israel quý mến, chúng ta hãy đặt mình trước Thiên Chúa, chúng ta đã thử nhưng không thành công trong việc khai mạc một thời kỳ đối thoại. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta đặt mình trước Thiên Chúa trong kinh nguyện, trong thinh lặng và tự hỏi, tôi là ai trước vị Thiên Chúa này? Và cha Newhouse kết luận rằng, tôi nghĩ đây không phải là hoạt động ngoại giao hay chính trị, nhưng là linh đạo tinh tuyền của dòng tên.
Vatican, lúc 5 giờ chiều hôm qua 30 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức giám mục cho Đức Cha Fabio Fabene, tân phó tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Đức tân giám mục Fabene sinh tại Roma cách đây 55 năm, nhưng nhập tịch giáo phận Viterbo ở mạn Bắc Roma, thụ phong linh mục năm 1984 và từng giữ chức chánh văn phòng tại Bộ Giám mục. Hồi đầu tháng 2 năm nay, cha được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và ngày 8 tháng 4 vừa qua, ngài nâng cha lên hàng giám mục. Cho đến nay, vị giữ chức vụ này thường không phải là giám mục, nhưng trong thư gửi đến Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, để thông báo việc nâng đức ông Fabio Fabene lên hàng giám mục. Đức Thánh Cha Francisco giải thích rằng, việc bổ nhiệm này muốn đề cao chức năng của Thượng Hội đồng Giám mục như phương tiện góp phần vào cuộc đối thoại giữa người kế nhiệm Thánh Phêrô và Giám mục đoàn.
Vatican, thứ Bảy hôm nay 31 tháng 5, sẽ có một chuyến lửa tốc hành đặc biệt chở hơn 400 em có nguy cơ phải bỏ học đến nhà ga xe lửa tại Vatican để được gặp Đức Thánh Cha. Xe lửa sẽ khởi hành ban sáng từ nhà ga trung ương của thành phố Napoli, cách Roma khoảng 200 cây số, và chở các em thuộc 6 trường ở ngoại ô Napoli. Khi đến Vatican, các em sẽ cùng với các học sinh thuộc 2 trường ở Roma viếng thăm đền thờ Thánh Phêrô và gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco lúc 12 giờ rưỡi trưa cùng ngày. Sau cuộc gặp gỡ, các em sẽ đi viếng hí trường Colosseo. Vào cuối ngày, các em sẽ đáp xe lửa từ nhà ga trung ương Termini để về lại Napoli. Đây là sáng kiến thứ hai thuộc loại này trong khuôn khổ gọi là Tiền đường chư dân do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa khởi xướng với sự cộng tác của Sở Hỏa xa Italia để giúp các trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn có được những kinh nghiệm đặc biệt.
Mặt khác, trong thông cáo công bố hôm qua, Ban Nghi lễ Phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết, sáng thứ Năm 12 tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự công nghị Hồng Y để tuyên bố việc phong hiển thánh cho 6 vị chân phước, đứng đầu là Đức Giám mục Giovanni Antonio Farina, Giám mục Giáo phận Vicenza, sáng lập dòng các nữ tu thánh Dorothea, nữ tử thánh tâm. Trong số 6 vị, có một giáo dân là chân phước Amato Ronconi thuộc dòng Ba Francisco, sáng lập bệnh viện hành hương nghèo ở Saludeccio, nay là dưỡng đường hội chân phước Amato Ronconi. Có một vị người Ấn Độ là chân phước Chiriaco Elias Chavara, đồng sáng lập và là bề trên tổng quyền đầu tiên dòng Camelo, Đức Mẹ Vô Nhiễm, sinh tại bang Kerala, Nam Ấn Độ năm 1805 và qua đời năm 1871, và được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 8 tháng 2 năm 1986 tại thành phố Kottayam, Ấn Độ, trong cuộc viếng thăm của ngài tại nước này.
New York. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon lên án vụ tấn công một nhà thờ Công giáo tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Nhà thờ Đức Mẹ Fatima đã bị một toán phiến quân Seleka Hồi giáo bắn súng và ném lựu đạn làm cho 15 người chết, trong đó có một linh mục. ông Ban Ki-moon đã mạnh mẽ lên án vụ tàn sát này và kêu gọi chính quyền Cộng hòa Trung Phi hãy làm tất cả những gì có thể để phòng ngừa những vụ sát hại như vậy tại thủ đô cũng như toàn nước Trung Phi, đồng thời đưa ra những biện pháp cụ thể để truy tầm và đưa thủ phạm ra trước công lý. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tái kêu gọi chấp dứt tức khắc bạo lực tại Cộng hòa Trung Phi và khích lệ các phe lâm chiến cộng tác với phái bộ Liên Hiệp Quốc để tiến tới một sự đối thoại thực sự và hòa giải đất nước. Cha Jonas Bekas, một linh mục khác thuộc Thánh đường Đức Mẹ Fatima, nói với phái viên đài BBC rằng các toán quân bảo hòa của Liên Hiệp Quốc đến nơi quá trễ nên không ngăn cản được vụ tàn sát. Toán quân này gồm các binh sĩ Burundi. Khi đến nơi, họ chỉ có thể thu thập các xác chết và người bị thương để đưa vào thánh đường. Một phát ngôn viên Cộng đoàn Hồi giáo ở thủ đô Bangui đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công nhà thờ và nói rằng các tín hữu Hồi giáo địa phương không có trách nhiệm trong vụ này. Theo đài BBC, trước khi xảy ra vụ tấn công nhà thờ, có tin các dân quân Kitô đã giết 3 thanh niên Hồi giáo, và hôm 29 tháng 5 vừa qua, một mưu toan thiêu hủy đền thờ Hồi giáo ở Bangui để trả đũa vụ tấn công nhà thờ Công giáo.
Hán Thành, trong cuộc viếng thăm tại Hàn Quốc từ ngày 13 đến 18 tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp đại diện các tôn giáo lớn tại nước này. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc truyền đi ngày 29 tháng 5 vừa qua cho biết, các đại diện Tin lành, Phật giáo Won và Phật giáo Chendoist, Khổng giáo cũng như các đại diện của đạo dân tộc Triều Tiên sẽ tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. 11 môn đệ đi tới biển Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Quý vị thính giả thân mến, bài tin mừng của Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay khá ngắn gọn, nhưng lại mang đến cho chúng ta nhiều tâm tình và ý tưởng để suy nghĩ. Mới ngày nào Ngài xuống thế làm người, sinh ra trong một hang bò lừa hôi tanh giữa trời đông lạnh lẽo. Sống 30 năm âm thầm lặng lẽ, học cách để trở thành một con người thực thụ, rồi dong duỗi khắp miền này xứ nọ để truyền giảng phúc âm. Cái chết ập đến như một màn đen thình lình bổ xuống với bao nhiêu đau đớn tủi nhục. Rồi giờ đây, sau khi đã phục sinh, mang lại bình an và trao gửi mọi tâm tình cuối cho các môn đệ, Ngài phải trở về trời, nơi mà mấy chục năm trước Ngài từ đó mà xuống. Cuộc chia tay nào cũng để lại cho chúng ta những nỗi niềm tiếc thương vì phải xa cách những người ta thương mến. Chẳng ai trong chúng ta muốn chia xa người mình yêu. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, có những sự biến xảy đến khiến chúng ta cứ phải sống trong sự xa cách nhớ nhung. Tuy nhiên, sự xa cách cũng có những giá trị của riêng nó. Nó sẽ giúp cho tình cảm của hai bên thêm bền chặt. Nó sẽ giúp chúng ta nhận ra là tình cảm mình dành cho người kia có chân thực, có lâu bền không. Thiết nghĩ, bối cảnh chia xa giữa Đức Giêsu và các môn đệ hôm nay có lẽ cũng mang một ý nghĩa nào đó, mang chiều kích tích cực hơn là tiêu cực, vui hơn là buồn, làm cho mình mạnh mẽ hơn, chứ không phải đẩy mình vào thế sầu khổ cô đơn. Nhưng có lẽ điều để lại ấn tượng lớn nhất trong ngày Chúa về trời hôm nay là sứ mạng mà Ngài để lại cho các môn đệ. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và ngay lập tức, ta sẽ nghĩ đến các linh mục, tu sĩ, những người được trao cách trực tiếp sứ mạng này. Ít ai trong chúng ta chịu lắng xuống một tí để cảm nghiệm rằng lời mời gọi này của Giê-xu là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng những người sống đời dân hiến. Anh em hãy ra đi, đó là điều đầu tiên mà Đức Giê-xu muốn gửi đến chúng ta. Hãy ra đi, chứ đừng ở yên một chỗ. Ra đi là một động thái tích cực, là khởi hành, là lên đường, là ra khỏi thế giới cũ kỹ và nhỏ hẹp của mình. Ra đi là dứt bỏ với cái cũ, là hướng về một cái gì đó mới hơn, toàn bích hơn, hoàn thiện hơn. Hãy nghiệm xem, đâu là nếp sống cũ mà Đức Giê-xu muốn chúng ta phải rời bỏ? Đức Giê-xu muốn chúng ta ra đi khỏi cái gì và hướng đến cái gì? Đức Giê-xu muốn chúng ta ra đi để làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy. Nhưng thế nào là môn đệ của Đức Giê-xu? Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhắn nhủ chúng ta rằng truyền giáo không phải là đi chiêu dụ tín đồ. Chúng ta không được sai đi để ba hoa với người khác về tôn giáo của mình, để rồi khuyên người ta hãy bỏ tôn giáo của họ mà trở về với Công giáo. Chúng ta được sai đi là để khiến mọi người được trở nên môn đệ Đức Giê-xu, là để gắn kết yêu thương, chia sẻ tình mến, giúp mọi người sống gắn bó thân tình với nhau. Tin mừng Gioan đã thuật lại cho chúng ta biết lời chỉ dạy của Đức Giê-xu, làm sao để người ta biết anh em là môn đệ Thầy. Đó chính là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Thế nên, hóa ra lời mời gọi ra đi của Đức Giê-xu là lời mời gọi chúng ta hãy đi ra khỏi cái ích kỷ của mình để hướng đến với người khác. Hãy nỗ lực sống một đời chia sẻ để nối kết mọi người chung quanh chúng ta trong tình mến, là cố gắng gạt bỏ đi tất cả những ích kỷ, dèm pha, nói xấu, những điều mang đến sự chia rẽ để có thể sống liên đới với nhau. Làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy chính là làm cho anh em và mọi người yêu thương nhau. Nếu hiểu lệnh truyền của Đức Giê-xu theo chiều hướng này, thì đích thực đó là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta, chứ không riêng gì những linh mục tu sĩ hay các nhà truyền giáo. Biết là không dễ để thực thi điều này, nên trước khi về trời, Đức Giê-xu đã cho các môn đệ biết là Ngài đã được ban cho toàn quyền trên trời dưới đất. Ngài sẽ ban cho chúng ta Thánh Thần sức mạnh và khôn ngoan, và Ngài sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Được Thiên Chúa ở cùng chắc hẳn là một điều cao quý nhất mà chúng ta luôn mơ ước. Tuy về trời, Ngài vẫn hiện diện bên chúng ta, trợ giúp chúng ta mỗi khi chúng ta cần đến. Chúng ta hãy luôn xác tín điều này là không bao giờ hành trình của chúng ta đi trên đời là một hành trình đơn côi. Ngài vẫn luôn theo sát ta, nâng đỡ ta. Mỗi khi ta thấy thật khó để yêu một người, ta hãy xin Ngài giúp sức. Mỗi khi ta thấy thật không dễ để trao ban tình thương, ta hãy xin Ngài đỡ nâng. Chỉ cần ta có lòng tin, ta sẽ làm được. Và nếu chúng ta thực thi được sứ mạng mà Thầy Giê-xu trao phó, ta cũng sẽ có ngày được thăng thiên, vui hưởng hạnh phúc với Thầy.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Tư 28 tháng 5 vừa qua, một hội nghị do nước Pháp tổ chức tại Đại sứ quán Pháp ở Washington, thủ đô Hoa Kỳ, đã tố giác nạn buôn bán thuốc giả đang lan tràn khắp thế giới và kêu gọi tất cả các dân nước chung sức chống trả, nhất là qua việc thông tin đúng đắn cho dân chúng. Hiện diện trong hội nghị có rất đông chuyên viên đến từ nhiều nơi trên toàn trái đất, đông nhất là Mỹ và Pháp. Bà Mirène Le Palestrassi, Tổng Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc tế Interpol, tham dự hội nghị vừa nói, đã cho biết rằng có một sự bùng nổ của những dịch vụ buôn bán thuốc giả. Các dịch vụ này đem lại những lợi nhuận khổng lồ do các hệ thống tội phạm có tổ chức chặt chẽ đứng sau lưng giật dây và có hậu quả gây tai hại trên các tầng lớp dân chúng, đặc biệt là giới nghèo khổ nhất. Người ta khó lòng ước lượng được số thuốc giả hiện đang lưu hành trên toàn thế giới, nhưng chỉ có thể phỏng chừng được là khoảng 10%. một cuộc điều tra của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS mới đây cho biết là khoảng 50% tổng lượng thuốc men bán trên mạng Internet là thuốc giả. Tất cả mọi loại thuốc men đều bị làm giả, nhưng nhiều nhất là các loại thuốc kiểu Viagra. Bà Aline Blason, Phó Giám đốc Interpol tiết lộ là ở Phi Châu, từ 30-40% các loại thuốc bán tại đây là thuốc giả. Bọn tội phạm quốc tế được tổ chức thành hệ thống, tìm cách mua vài loại thuốc tác động căn bản từ một số phòng chế tạo dược phẩm, rồi đem về các dược phòng lén lút ở Mỹ Châu Latin hay các nước Đông Âu để làm thuốc giả. Cách đây vài năm, hàng chục trẻ em Phi Châu đã chết vì uống phải loại thuốc siro giả có chứa chất cồn để dùng sạc bình ắc quy chạy máy xe. Theo Đại tá Bruno Manin, người điều khiển lực lượng cảnh binh OCNARSP chuyên về việc ngăn chặn thuốc giả, có trên 200.000 người chết mỗi năm vì uống thuốc giả chống bệnh sốt rét. Đại tá kêu gọi toàn thế giới liên kết và cộng tác với nhau để chống lại tội phạm này. Một cuộc cộng tác quốc tế liên ngành liên bộ với những chuyên viên đặc nhiệm về cuộc chiến chống nạn tội phạm liên mạng Internet và tội phạm tài chánh.
Trong tuần qua, thế giới đặc biệt chú ý đến một lời báo động liên quan đến bệnh mập hay béo phì đang lan tràn mạnh gần như là một trận dịch hiện nay. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới công bố hôm 28 tháng 5 vừa qua, trên toàn trái đất hiện nay có khoảng 2,1 tỷ người bị quá nặng cân, tức chiếm gần 30% toàn thể dân số thế giới. So với con số 57 triệu người nặng ký dạo năm 1980, bác sĩ Christopher Murray, Giám đốc Học viện Giám định Sức khỏe thuộc Đại học Washington, Hoa Kỳ, là cơ quan đã thực hiện cuộc phân tích các dữ kiện thu thập được từ 188 quốc gia, tuyên bố: béo phì là một vấn đề lớn của tất cả mọi người, không kể tuổi tác hay lợi tức, tại bất cứ nơi nào. Tuy nhiên, bệnh mập phì không hoàn toàn giống nhau ở mọi nơi. Theo nghiên cứu nói trên, Hoa Kỳ, Anh Quốc và Australia là ba quốc gia đứng hàng đầu trong danh sách với hơn 60% người dân trong nước trên 20 tuổi bị quá nặng cân hay bị béo phì. Trong khối các quốc gia đang trên đường phát triển, béo phì là hiện tượng đặc biệt ngoại thường tại Burkina Faso hay Chad bên Phi Châu, nhưng còn ở những nơi khác như Ai Cập, Libya, Ả Rập Saudi, Oman, Bahrain hay Kuwait, hiện tượng này gia tăng mạnh. Có khoảng 70% phụ nữ trên 20 tuổi tại các nước vừa nói trên đây hiện nay đang ở trong tình trạng quá nặng cân. Người ta cũng thấy hiện tượng tương tự tại nhiều nước Mỹ Châu Latin như Mexico, Salvador, Costa Rica, Honduras, Chile, Paraguay và nhất là tại các quốc gia đảo tí hon vùng Thái Bình Dương như Tonga, Kiribati hay Samoa. Tại đây, tỷ lệ người mập phì đã vượt quá chỉ tiêu 80% toàn thể dân số nam cũng như nữ trên 20 tuổi. Không những thế, điều đáng lo ngại nhất là con số trẻ em mập phì gia tăng đáng kể hơn 50% trong những năm từ 1980 đến 2013 trên toàn thế giới. Theo các chuyên viên nghiên cứu, sự kiện con số trẻ em mập phì gia tăng mạnh này rất đáng lo ngại vì có thể để lại nhiều hậu quả tai hại trên sức khỏe các em trong tương lai, nhất là về bệnh tim mạch, tiểu đường và nhiều loại ung thư. Hồi năm 2012, kết quả một cuộc nghiên cứu đăng trên tạp san y khoa The Lancet xuất bản tại Anh Quốc khẳng định rằng hiện tượng mập phì và nặng quá đà đã làm cho 3,4 triệu người chết chỉ trong năm 2010. Bác sĩ Murray báo động rằng, trong 3 thập niên gần đây, không một nước nào trên thế giới thành công trong việc giảm bớt tỷ số người mập phì trong nước, và trong tương lai, bác sĩ nói, chúng tôi sợ rằng con số người mập cũng gia tăng tại các nước nghèo nếu thế giới không đề ra những biện pháp quyết liệt để tìm cách ngăn chặn cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng này.
Vài ngày trước đó, nhiều tổ chức phi chính quyền cũng đã lên tiếng thỉnh nguyện Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đề ra những biện pháp thực tiễn chống lại những loại thực phẩm có thể gây ra bệnh béo phì. Một thông cáo của Tổ chức Người tiêu thụ quốc tế và Liên hiệp Thế giới chống béo phì đã được gửi đến Đại hội của OMS khai mạc ngày 19 tháng 5 tại Geneva bên Thụy Sĩ. Trong đó, hai tổ chức nói trên khẳng định rằng những hậu quả của bệnh béo phì trên sức khỏe thế giới trong những năm tới đây sẽ nguy hại hơn là thuốc lá nữa. Vì thế, những loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe phải được đối xử như là thuốc lá, nghĩa là phải in ấn rõ ràng những nguy hại mà loại thực phẩm ấy có thể gây ra trên bao bì. Hai tổ chức nói trên cũng nhắc lại là cách đây đúng 10 năm, OMS đã công bố tài liệu đầu tiên về chiến lược hoàng vũ, về thực đơn ăn kiêng và hoạt động thể thao và sức khỏe. Trong đó, tổ chức này công nhận rằng dùng các loại thực phẩm sai lầm có thể đem lại nhiều nguy hại cho sức khỏe. Tuy thế, số người bị mập phì vẫn tiếp tục gia tăng. Để đối phó với tình hình này, các tổ chức phi chính quyền đã kêu gọi đề ra những biện pháp giúp người dân có thể có những chọn lựa tốt lành trong lĩnh vực thực phẩm, nhất là qua việc kiểm soát thị trường thức ăn cách thật chặt chẽ. Mặt khác cũng cần phải đẩy mạnh việc thông tin đúng đắn về dinh dưỡng, loại bỏ hẳn những chất liệu có thể gây hại cho người dùng. Một trong những biện pháp có sức thuyết phục nhất, theo các tổ chức nói trên, là dùng tiền bạc như là dụng cụ để tạo ảnh hưởng trên chọn lựa của người tiêu thụ.
Trong những ngày qua, một cuộc nghiên cứu rộng lớn về hậu quả của việc sử dụng các loại điện thoại đời mới gọi là smartphone trên não bộ của những người trẻ đang được tiến hành tại Anh Quốc. Đây sẽ là cuộc nghiên cứu rộng lớn và lâu dài nhất về vấn đề này. Trong vòng 3 năm, trên 2.500 thiếu niên từ 11 đến 12 tuổi sẽ được theo dõi quan sát chặt chẽ và 20% trong số các em sẽ mang một bộ máy đo phóng xạ trên người suốt ngày. Chương trình này mang tên là Nghiên cứu về nhận thức, người trẻ và điện thoại di động, gọi tắt là SCAMP, sẽ do Học viện Hoàng gia London phối hợp, khởi đầu vào tháng 9 tới đây và sẽ dồn trọng tâm vào việc nghiên cứu không phải chỉ trên nguy hiểm nhiễm phóng xạ bị ung thư như các cuộc nghiên cứu khác cho đến nay, nhưng trên ảnh hưởng về khả năng nhận thức, sự tập trung chú ý và trên trí nhớ của người trẻ thường được phép sử dụng điện thoại di động riêng vào lứa tuổi này. Bà Mireille Toledano, người điều khiển phối hợp chương trình nghiên cứu này giải thích là: chúng tôi sẽ định lượng tình trạng các em vào buổi đầu cuộc nghiên cứu và rồi cứu xét tình trạng 2 năm sau đó. Như thế, chúng tôi sẽ có đủ dữ kiện để phán đoán về sự phát triển của khả năng nhận thức của các em trong quan hệ với việc sử dụng điện thoại di động cùng với các kỹ thuật wireless tân kỳ.
Trong tuần qua, thế giới tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ và đòi hỏi các chính quyền can thiệp với Sudan về vụ bà Meriam Yahya Ibrahim Ishak bị giam cầm và kết án tử hình vì tội gọi là chối đạo Hồi giáo để trở thành Kitô hữu. Bà Meriam năm nay 27 tuổi, có gia đình và một con trai 20 tháng, đồng thời đang mang bầu gần đến ngày sinh khi bà bị bắt giam ngày 17 tháng 2 vừa qua sau khi bị một thân nhân tố cáo. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, bà đã sinh hạ một bé gái đặt tên là Maya trong phòng y tá nhà tù Khartoum, nơi bà bị giam với cậu con trai 20 tháng tuổi. Trên thực tế, Meriam là con của một phụ nữ tín hữu chính thống giáo và một người đàn ông Hồi giáo, nhưng cha của bà đã bỏ rơi hai mẹ con từ ngày bà còn nhỏ xíu. Meriam đã lớn lên trong đức tin của mẹ là tín hữu chính thống. Tuy nhiên, theo Hồi giáo, con cái theo đạo của cha nên bà bị xem là tín đồ Hồi giáo. Vì thế, bà đã bị một thân nhân tố cáo là bội phản Hồi giáo đi theo Kitô giáo. Đồng thời bà bị kết tội ngoại tình vì đã kết hôn với một người Kitô. Bà bị kết án tử hình, nhưng án được tạm hoãn 2 năm vì các con còn nhỏ. Chồng của bà đang mạnh mẽ tranh đấu đòi hỏi nhà cầm quyền Sudan trả tự do cho bà và các con. Rất nhiều tổ chức thiện nguyện tranh đấu cho nhân quyền cũng đã can thiệp yêu cầu Sudan tôn trọng hiến chương quốc gia hiện hành có hiệu lực từ năm 2005. Tình trạng của bà Meriam cũng giống như hoàn cảnh của nhiều phụ nữ khác tại các nước Hồi giáo. Nhiều quyền tự do của họ không được tôn trọng, nhất là quyền tự do tín ngưỡng. Thêm vào đó là những khác biệt về mặt xã hội. Chẳng hạn như một phụ nữ Hồi có thể được tự do lập gia đình với chồng là người Hồi giáo, nhưng không được lấy một người ngoài Hồi giáo. Trong khi người đàn ông Hồi giáo có thể lấy vợ không phải là Hồi giáo mà không bị luật Sharia trừng phạt.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6.
Kính thưa quý vị thính giả, theo ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho những người thất nghiệp được sự nâng đỡ và công ăn việc làm mà họ đang cần để sống xứng đáng với phẩm giá con người. Trong chuyến bay từ Tel Aviv, Israel về Roma tối thứ Hai, 26 tháng 5 vừa qua, sau chuyến viếng thăm 3 ngày tại Thánh Địa, Đức Thánh Cha Francisco đã dành hơn một tiếng đồng hồ trả lời nhiều câu hỏi do giới báo chí tháp tùng Ngài nêu lên. Trong một câu hỏi, ký giả Sebastian Maya, đại diện nhóm tiếng Pháp, hỏi Đức Thánh Cha về sự kiện nhiều người ngày nay ở Âu Châu lo sợ, họ nghĩ rằng không có tương lai ở Âu Châu. Rất nhiều người thất nghiệp và đảng chống Âu Châu đã lợi dụng khía cạnh đó và đã gia tăng mạnh trong cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu vừa qua. Đức Thánh Cha đáp, anh đã nói đến một từ rất quan trọng, đó là nạn thất nghiệp. Đây là một điều trầm trọng vì chúng ta hiện đang ở trong một chế độ kinh tế thế giới mà trung tâm là tiền bạc chứ không phải là con người. Con người nam nữ phải ở trung tâm chế độ kinh tế đích thực. Ngày nay trung tâm đó là tiền bạc, và để duy trì nó, người ta phải tiến hành với một số biện pháp gạt bỏ. Người ta gạt bỏ các trẻ em. Tại Âu Châu, mức sinh sản không cao lắm. Tôi nghĩ ở Italia chỉ có 1,2%, còn tại Pháp là 2%. Tây Ban Nha thấp hơn Italia, tôi không biết có được 1% hay không. Người ta gạt bỏ trẻ em, rồi gạt bỏ người già. Người ta lén lút thực hiện các biện pháp làm cho chết êm dịu tại nhiều nước. Họ cho người già thuốc men đến một mức độ nào đó thôi. Và hiện nay, người ta gạt bỏ người trẻ, và đây là điều rất trầm trọng. Tại Italia, tôi nghĩ nạn thất nghiệp của người trẻ lên tới gần 40%, tại Tây Ban Nha khoảng 50%, và ở miền Nam nước này, miền Andalusia, lên tới 60% người trẻ không có việc làm. Người ta loại bỏ cả một thế hệ người trẻ. Đối với tôi, nền văn hóa gạt bỏ này rất trầm trọng, và không phải chỉ Âu Châu mà thôi. Nhưng hầu như ở mọi nơi khác, tuy rằng ở Âu Châu người ta cảm thấy rất mạnh. Một hệ thống kinh tế như thế là vô nhân đạo, và tôi không ngại mô tả nó là một hệ thống kinh tế giết người, như tôi đã viết trong tông huấn Điểm Vui Phúc Âm. Mối quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco trước nạn thất nghiệp được Ngài tái bày tỏ 2 ngày sau đó, tức là hôm 28 tháng 5 vừa qua, trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa họp thứ 103 của Tổ chức Lao động Quốc tế, đang tiến hành cho đến ngày 12 tháng 6 tới đây tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngài xác định vai trò của lao công trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa và viết, vào đầu cuộc tạo dựng, Thiên Chúa đã dựng nên con người, làm người bảo quản công trình của Ngài, giao cho họ trách nhiệm vun trồng và bảo vệ công trình ấy. Lao công con người là thành phần việc tạo dựng và tiếp tục công việc sáng tạo của Thiên Chúa. Chân lý này đưa chúng ta đến chỗ coi lao công vừa là một món quà, vừa là một nghĩa vụ. Vì thế, lao công không phải chỉ là một món hàng, nhưng có phẩm giá và giá trị riêng. Từ nhận xét đó, Đức Thánh Cha đề cập đến nạn thất nghiệp đang làm cho những biên cương của nạn nghèo đói lan rộng trên thế giới, khiến cho nhiều người trẻ thất nghiệp lâm vào tình trạng nản chí, mất đi cảm thức tự trọng và thấy mình trở nên xa lạ trong xã hội. Ngài viết, khi hoạt động để có nhiều cơ hội hơn cho công ăn việc làm là chúng ta khẳng định xác tín. Theo đó, chính nhờ công việc tự do, sáng tạo, tham gia và nâng đỡ nhau mà con người biểu lộ và thăng tiến phẩm giá cuộc sống của họ. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha tố giác thảm trạng vô số người nam nữ phải rời bỏ quê hương đi tìm công ăn việc làm. Họ thường gặp phải sự nghi kỵ và loại bỏ, không kể những thảm trạng và tai nạn. Dù trải qua bao nhiêu hy sinh như thế, những người di dân nam nữ ấy thường không tìm được công việc xứng đáng và trở thành nạn nhân của sự hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng lãnh đạm. Tình trạng của họ cũng khiến họ gặp những nguy hiểm khác như nạn buôn người, cưỡng bách, lao động và nô lệ. Thật là điều không thể chấp nhận được vì trong thế giới chúng ta ngày nay, nạn lao động như nô lệ trở thành một điều thông thường. Chính vì mối quan tâm về nạn thất nghiệp nên trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6 này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy hiệp với Ngài cầu cho những người thất nghiệp được sự nâng đỡ và công ăn việc làm mà họ đang cần để có thể sống xứng đáng với phẩm giá con người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Kính Chào Mẹ La Vang do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Bye. có cũng là hơn mọi người nữ. Và Giê-xu con lòng bà gồm cũng là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn về sự dửng dưng của thế giới đối với thảm trạng tại Syria và kêu gọi các tổ chức từ thiện công giáo tiếp tục các hoạt động cứu trợ. Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh chính thức loan báo cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình với sự tham dự của Tổng thống Israel và Palestine sẽ diễn ra tại Vatican vào chiều Chủ nhật mùng 8 tháng 6 tới đây. New York, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon lên án vụ tấn công một nhà thờ công giáo tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giê-xu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giê-xu Kitô.